của lễ sống. Vậy thưa anh chị em, cậy ơn thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài khuyên anh chị em hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống, thánh và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là cách thờ phượng hợp lý của anh chị em. Đừng rập khuôn theo đời này, nhưng hãy được biến đổi theo sự đổi mới trong tâm trí mình, để anh chị em có thể phân biệt được ý muốn tốt đẹp, vui lòng và toàn hảo của Đức Chúa Trời là gì. Roma, chương 12, câu 1 đến câu 2. Của lễ của quý vị. Lời khuyên dâng thân thể quý vị làm của lễ sống, thánh, thường bị hiểu sai. Tuy nhiên, điều hết sức quan trọng là chỉ cho quý vị con đường đúng để tiến xa hơn việc chỉ tin Đức Chúa Giêsu Christ. Câu 1 khuyến khích mỗi tín hữu dâng của lễ cụ thể cho Đức Chúa Trời sau khi được cứu. Câu 2 dạy về đời sống sau khi dâng của lễ ấy. Hằng ngày, hãy thuận phục Đức Chúa Trời như một phần của việc vác thập tự giá của quý vị. Luca, chương 9, câu 23. Tuy nhiên, đó không phải là ý chính của Roma, chương 12, câu 1. Việc câu kinh thánh này truyền dạy, dâng thân thể mình chính là dâng hiến một lần đủ cả, là đầu phục và hoàn toàn thuận phục Đức Chúa Trời. Đó không phải là sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi chỉ dựa trên sự hy sinh của Đấng Christ. Điều này thì khác. Đây là của lễ của quý vị. Đó không phải là của lễ hằng ngày. Đó là việc dâng đời sống của quý vị vô điều kiện và vĩnh viễn cho Đức Chúa Trời như một của lễ sống, thánh và đẹp lòng Ngài. Đó là việc quý vị tự nguyện dâng đời sống mình cho Đức Chúa Trời để làm vinh hiển Ngài và để Ngài sử dụng. Tại sao phải dâng của lễ này? Vì ơn thương xót của Ngài. Các chương 1 đến 11 của sách Roma mô tả ơn thương xót của Đức Chúa Trời. Roma chương 12 câu 1 cho quý vị biết điều Đức Chúa Trời muốn quý vị làm về những ơn thương xót đó. Roma chương 12 câu 2 khuyên quý vị hai điều cho đời sống sau khi quý vị dâng của lễ. Lòng thương xót lớn lao của Đức Chúa Trời khi cứu rỗi và thánh hóa quý vị được mô tả trong 11 chương đầu tiên đó. Do đó, hãy dâng mình cho Đức Chúa Trời. Ngài sẽ ban phước cho quý vị trong đời này và trong cõi đời đời. Tuy nhiên, động lực đúng để quý vị dâng của lễ không nằm ở phía trước. Động lực đó ở phía sau quý vị. Động lực đúng của quý vị dựa trên điều Đức Chúa Trời đã làm. Hãy hình dung Đức Chúa Giêsu giơ đôi tay bị đóng đinh của Ngài lên cho quý vị xem và nói: sau tất cả những gì ta đã làm cho các con, hãy làm điều này cho ta. Đó là ý nghĩa của Roma chương 12 câu 1. Tại sao lại là của lễ dâng một lần? Vì đó là ý nghĩa của những lời trong Roma chương 12 câu 1 đến câu 2. Các động từ đừng rập khuôn và hãy được biến đổi trong chương 12 câu 2 ở thì hiện tại. Điều đó có nghĩa là bây giờ hãy làm hai điều ấy ngay và tiếp tục làm suốt đời. Tuy nhiên, động từ hãy dâng thân thể mình trong chương 12 câu 1 không phải ở thì hiện tại đơn trong tiếng Hy Lạp. Trong tiếng Hy Lạp, nó có nghĩa là một hành động duy nhất. Nó không có nghĩa là tiếp tục làm điều đó. Nó có nghĩa là làm điều đó một lần đủ cả. Đó là việc dứt khoát dâng mình cho Đức Chúa Trời. Dâng mình làm của lễ cho Ngài. Roma chương 12 câu 1 nói về của lễ của quý vị. Nó nói về việc quý vị dâng mình mãi mãi trên bàn thờ của Đức Chúa Trời. Hai hình ảnh minh họa. Phục truyền luật lệ chương 15 câu 12 đến câu 17 đưa ra một hình ảnh minh họa cho điều này. Một nô lệ người Hebrew được trả tự do có thể tự nguyện và vĩnh viễn chọn trở lại làm nô lệ cho chủ mình. Lựa chọn ấy dựa trên lòng thương xót của người chủ trước đây. Nó xuất phát từ tình yêu của nô lệ dành cho chủ. Lựa chọn ấy là vĩnh viễn. Người ta dùng dùi nhọn đâm thủng tai nô lệ để cho biết rằng người đó là đầy tớ của chủ trọn đời. Việc làm nô lệ này là lựa chọn của người nô lệ. Họ không bị ép buộc. Đó là một quyết định vĩnh viễn. Một hình ảnh minh họa khác là con sinh tế trong Cựu Ước. Con vật phải được chấp nhận mới được để lên bàn thờ. Con vật bệnh hay bị tì vết thì không được chấp nhận. Lê Vi Ký, chương 1 đến chương 5. Điều đó minh họa phần thánh khiết và được chấp nhận trong của lễ theo Roma chương 12 câu 1 của quý vị. Việc con sinh tế bị giết minh họa tính chất đời đời của lễ. Không có một con sinh tế nào bò ra khỏi bàn thờ khi nó bị nóng lên. Vào cuối ngày, không có thầy tế lễ nào mang con vật về để có thể dâng nó vào ngày khác. Đó là một của lễ vĩnh viễn. Nếu quý vị lấy của lễ Roma chương 12 câu 1 ra khỏi bàn thờ khi nó bị nóng, thì đó chưa bao giờ là của lễ Roma chương 12 câu 1. Dâng lại của lễ của quý vị. Quý vị có nên dâng lại của lễ Roma chương 12 câu 1 của mình không? Có, nếu của lễ của quý vị không được chấp nhận. Của lễ Roma chương 12 câu 1 cần là của lễ sống, thánh và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Quý vị đang sống vì khi tin nhận đấng Christ, quý vị đã vượt từ cõi chết mà vào cõi sống. Giăng chương 5 câu 24. Trở thành của lễ thánh là trách nhiệm của quý vị. Các con vật trong cựu ước phải đẹp lòng Chúa mới được hiến tế. Không có con vật nào hoàn hảo, nhưng con vật đó phải không có bệnh, khỏe mạnh và không tì vết. Điều đó minh họa hai điều về của lễ Roma chương 12 câu 1. Thứ nhất, của lễ của quý vị không được bệnh tật. Căn bệnh tội lỗi và xa cách Đức Chúa Trời phải được sự cứu rỗi chữa lành. Đó là lý do Roma chương 12 câu 1 chỉ được viết cho các tín hữu, thể hiện qua từ ngữ anh chị em trong câu kinh thánh đó. Của lễ của người không tin Chúa không đẹp lòng Đức Chúa Trời vì nó cần được dâng lên sau khi được cứu chứ không phải trước khi được cứu. Quý vị phải đến với Đức Chúa Giêsu trước khi theo Ngài. Để chắc chắn về sự cứu rỗi của mình, hãy truy cập www.gospel316.org. Phần thánh khiết chỉ ra mức độ thanh sạch về mặt thuộc linh đẹp lòng Đức Chúa Trời trong đời sống người tín hữu. Chỉ khi đó, của lễ Roma chương 12 câu 1 của quý vị mới đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vậy nếu ai làm cho mình sạch khỏi những điều ô uế nói trên, người ấy sẽ như các vật dụng được dùng cho việc sang, được biệt riêng ra thánh, hữu dụng cho chủ, sẵn sàng cho mọi việc tốt đẹp. Ti-mô-thê nhì, chương 2 câu 21. Quý vị không thể là người hoàn hảo. Tuy nhiên, quý vị có thể dâng mình ở mức độ khỏe mạnh và thánh khiết thuộc linh thích hợp. Sau khi của lễ sống và thánh của quý vị được Đức Chúa Trời chấp nhận, quý vị không cần dâng lại nữa. Tuy nhiên, nếu của lễ của quý vị không đẹp lòng Đức Chúa Trời vì nó chỉ là tạm thời hay không thánh khiết, thì quý vị cần phải dâng lại của lễ. Hãy dâng mình làm của lễ sống, thánh và vĩnh viễn. Hãy tự nguyện và mãi mãi làm tồi tớ cho Đức Chúa Trời. Đừng làm điều này một cách qua loa. Đây là một quyết định hết sức nghiêm túc sau khi được cứu. Sau khi của lễ của quý vị được chấp nhận, hãy bước sang đời sống không rập khuôn và được biến đổi theo Roma chương 12 câu 2 với tư cách là môn đồ thật của Đức Chúa Giêsu Christ. Sau tất cả những gì Ngài đã làm cho quý vị, hãy làm điều này cho Ngài. Đời sống sau khi quý vị dâng của lễ. Đừng rập khuôn theo đời này, nhưng hãy được biến đổi theo sự đổi mới trong tâm trí mình để anh chị em có thể phân biệt được ý muốn tốt đẹp, vui lòng và toàn hảo của Đức Chúa Trời là gì. Roma chương 12 câu 2. Câu kinh thánh này đưa ra những lời khuyên cho đời sống sau của lễ Roma chương 12 câu 1 của quý vị. Các lời khuyên này ở thì hiện tại có nghĩa là phải tiếp tục không rập khuôn và được biến đổi theo sự đổi mới trong tâm trí mình. Đừng rập khuôn theo, đừng chấp nhận những thói tục tội lỗi của thế gian này. Đừng để thế gian định hình con người của quý vị trong vai trò là người tín hữu. Roma chương 12 câu 2 khuyên quý vị được biến đổi theo sự đổi mới trong tâm trí mình. Từ Hy Lạp được dịch thành được biến đổi cũng là từ được Đức Chúa Giêsu dùng trong Ma-thi-ơ chương 17 câu 2 và Mác chương 9 câu 2 là chỗ nói rằng Ngài biến hóa hình dạng. Roma chương 12 câu 2 khuyên hãy được biến đổi theo sự đổi mới, cải tạo, thay đổi hoàn toàn để tốt hơn trong tâm trí quý vị. Sự biến đổi đó kỳ diệu hơn cả việc sâu bướm biến thành bướm, hoàn thành khi quý vị học và sống theo lời của Đức Chúa Trời. Hãy dâng của lễ Roma chương 12 câu 1 của quý vị. Đừng để bị ép vào khuôn mẫu của thế gian. Hãy biến đổi khi quý vị học và sống theo lời của Đức Chúa Trời. Rồi quý vị có thể nhận biết và sống theo ý muốn của Ngài. để anh chị em có thể phân biệt được ý muốn tốt đẹp, vui lòng và toàn hảo của Đức Chúa Trời là gì. Roma chương 12 câu 2. Của lễ sống 2026 của John D. Morris Đệ Tam do X18 xuất bản. Quý vị có thể tự do in ấn, sao chép, đăng, gửi email hay nhắn tin nhưng không được thay đổi nội dung và phải kèm theo toàn bộ lời tuyên bố này. Quý vị có thể thêm tên hoặc logo của mục vụ hay hội thánh mình ở đầu trang 1 và thêm thông tin liên hệ của quý vị phía trên dòng kẻ liền gần cuối trang 2. Sacrifice 316 chỉ dựa trên Kinh Thánh. Tổ chức này ra đời để giúp mọi người tăng trưởng thuộc linh hơn là chỉ dừng ở việc tin nhận Đức Chúa Giêsu Christ. Quý vị có thể gửi email cho Acts 18 bằng tiếng Anh nếu được tới hello@mail316.org. Dịch vụ dịch thuật do www.christianlingua.com cung cấp. Của lễ sống có sẵn miễn phí bằng 48 thứ tiếng trên www.sacrifice316.org. Các trích dẫn Kinh Thánh trong bản tiếng Anh được lấy từ bản dịch New American Standard Bible năm 1995 của Luckman Foundation. Trích dẫn Kinh Thánh trong bản dịch này được lấy từ bản dịch 2011, BD 2011.